việc lớn nhất của đời người. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp 49 năm là vì sự việc này. Đức A Di Đà Phật phát 48 đại nguyện cũng là vì sự việc này. Con người là do thân thể và tâm linh hòa hợp mà hình thành. Tâm linh là bất diệt, thân thể là vật chất, giống như nhà cửa, như máy móc, vạn vật có thành trụ hoại không, thân thể có sanh già bệnh chết. Tâm linh khi đã rời khỏi thân thể, nhiệt độ tiêu mất, mạng căn tuyệt đoạn gọi là tử vong. Việc bi ai đau khổ nhất của thế gian không gì hơn tử vong. Đối với việc tử vong, chẳng có một ai chẳng biết, cũng chẳng có một người nào tránh miễn được. Nếu chỉ biết chết là bi ai đau khổ mà chẳng biết tu học Phật Pháp, cầu xuất ly tam giới, vĩnh đoạn sanh tử, hả chẳng phải bi ai buồn khổ luống công, chẳng lợi ích chi cả. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vào 3.000 năm trước, nơi trong Kinh Đại Tập sớm đã nói rõ, thời kỳ mạt Pháp chỉ có y theo tín nguyện niệm Phật Pháp Môn, kim nương nhờ bốn thể nguyện lực cầu sanh Tây Phương của A-di-đà Phật, có thể được độ thoát sanh tử. Lại nữa, tổ thứ 13 của Liên Tông Ấn Quang Đại Sư ở Linh Nham Tô Châu từng dạy rằng, chúng sanh trong cửu Pháp giới, rời khỏi Pháp Môn niệm Phật này, trên không thể viên thành Phật Đạo. Mười phương chư Phật bỏ Pháp Môn niệm Phật này, dưới không thể phổ độ quần sanh. Nếu như người có đầy đủ chân tín, thiết nguyện, lão thật niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, lại trọn đời bất thối, đến lúc lâm chung nhất định đều nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Cho dù những người bình thường chẳng biết tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, lúc lâm chung gặp đường thiện hữu khai đạo, khiến họ sanh tín, phát nguyện, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Những người quyến thuộc đều chẳng là khóc thảm thiết, hỏi han này nọ, cùng các thứ trở ngại, thêm vào đó lấy sự niệm Phật như Pháp để giúp đỡ, thì người này nhất định được sanh Tây Phương. Vãng sanh Tây Phương, thèn chốt, tuy ở nơi một niệm sau cùng của người chết, tuy nhiên cũng coi trọng sự hộ niệm như Pháp. Người thế tục chưa có phổ biến liễu giải sự trợ niệm. Lúc lâm chung, những người quyến thuộc thường thường chẳng biết giúp đỡ niệm Phật để đưa thần thức của người chết vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, đến thánh đạo để đi hưởng lạc vĩnh viễn, mà ngược lại lấy sự gào khóc thảm thiết xô đẩy thần thức người chết rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong ba ác đạo để thọ lãnh khổ đau. Vì thế cho nên Ngài Pháp Sư Tây Chấn bi tâm chí thiết, xót thương nghĩ đến những người thế tục tại gia, phần nhiều chưa nghiên cứu Phật học, chẳng biết trợ niệm lúc lâm chung nó có cái diệu dụng điểm sắc thành vàng, cho nên đến khắp nơi tuyên truyền vạch rõ những lợi hại vào phút giây lâm chung, cùng với cách tổ chức đoàn trợ niệm lúc lâm chung, học tập phương pháp trợ niệm, vì hành giả tu tịnh nghiệp lúc lâm chung, giúp cho thành tựu đại sự nhân duyên của việc vãng sanh Tây Phương. Những việc cần biết lúc lâm chung, luận về đạo lý người niệm Phật lâm chung vãng sanh và không vãng sanh. Hỏi, những người niệm Phật nếu như nói tất cả đều có thể vãng sanh Tây Phương, vì tại sao tôi thấy có nhiều người xuất gia và tại gia trong lúc bình thường cũng thường thường niệm Phật, thường nói rằng muốn cầu sanh Tây Phương, nhưng đến lúc lâm chung thường thường chết một cách thật hồ đồ, chẳng có mấy người thật sự được vãng sanh Tây Phương. Đây là đạo lý gì vậy? Đây là về duyên cớ người ấy trong lúc lâm chung nhân duyên không đầy đủ. Lúc lâm chung nếu như nhân duyên được đầy đủ, vậy là 10 người thì có 10 người vãng sanh, 100 người thì có 100 người vãng sanh, 1000 người vãng người thì có 1000 người vãng người được vãng sanh. Hỏi, cái gì là nhân duyên? Người thường bình thường chân tín thiết nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đến lúc lâm chung cũng cùng bình thường chân tín thiết nguyện niệm Phật như nhau. Tâm niệm đó tức là cái nhân của tự lực. Nếu lúc bình thường chưa biết về việc tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đến lúc lâm chung gặp được thiện hữu khai đạo, khiến họ sanh tín phát nguyện cầu sanh, cái tâm tín nguyện cầu sanh này cũng là cái nhân của tự lực. Vị đạo sư của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật cùng vạn đức hồng danh kia có thể khiến cho chúng sanh vãng sanh cực lạc. Đây là cái duyên của tha lực. Lúc lâm chung gặp được thiện hữu trợ niệm cũng là cái duyên của tha lực. Tự lực và tha lực nhân duyên đầy đủ có thể khiến cho chúng sanh vãng sanh cực lạc. Hỏi: con người lúc lâm chung nhân duyên thế nào là chẳng được đầy đủ, chẳng được vãng sanh Tây Phương? Người thường trong lúc bình thường công phu tín nguyện niệm Phật chưa được thuần thục, đến lúc lâm chung tuy có cái tâm tín nguyện cầu sanh Tây Phương, tuy nhiên vì bởi bệnh khổ cùng các thứ phiền não bức bách, cái tâm niệm Phật không đề khởi được, chẳng có thiện hữu khai đạo an ủi và giúp họ niệm Phật, lại gặp người vô tri trong gia tộc thêm vào bi ai khóc lóc các thứ trở ngại, thì trong tâm người bệnh kia liền sanh khởi khổ não cực lớn. Phải nên hết sức tìm cách yêu cầu người nhà không được khóc lóc trở ngại mà giúp người bệnh niệm Phật, đưa họ về Tây Phương. Nhưng không còn cách gì thốt nên lời, nên tâm của người bệnh đã khổ lại thêm khổ. Đến lúc mệnh chung, cái thức tâm ấy vốn có thể vãng sanh đến Tây Phương thanh tịnh trang nghiêm Phật quốc của A Di Đà Phật để vĩnh viễn hưởng thọ khoái lạc cùng với viên thành Phật đạo phổ độ chúng sanh, thì lại bị người thân quyến thuộc của mình với duyên cớ bi ai khóc lóc các thứ chướng ngại kia, cái niệm sau cùng đó tức thì theo phiền não mà đi, chẳng biết sẽ rơi vào đạo nào. Quan hệ có nhân không duyên, không thể vãng sanh Tây Phương. Lại có một hạng người lúc bình thường tín nguyện niệm Phật đều chưa thiết thực, đến lúc lâm chung trợ duyên rất tốt, cũng có nhóm thiện hữu giúp đỡ niệm Phật vân vân, người nhà lại đều chẳng có khóc lóc các thứ chướng ngại, nhưng vì chính họ tâm sanh điên đảo, tham luyến tình dục của thế gian cùng với những việc thương nhớ con cháu tài sản vân vân, chẳng phát cái nguyện tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đến lúc lâm chung một niệm tâm sau cùng vẫn phải theo tình ái dục niệm này mà đi, đầu thai vào trong đạo thiện ác. Đây là sự quan hệ của không nhân mà có duyên, không thể vãng sanh Tây Phương. Lại có một hạng người lúc bình thường niệm Phật chỉ chuyên vì cầu Phật gia hộ cho cửa nhà thanh kiết, thọ mạng dài lâu, đến lúc lâm chung thì chỉ còn có sợ chết mà thôi. Nếu lúc bệnh chưa quá nặng, tuy cũng niệm Phật, nhưng là cầu cho bệnh mau lành, chẳng phát cái nguyện tâm cầu sanh Tây Phương. Đến lúc bệnh cực nặng, khi phát hiện sự đau khổ thì lại không thể niệm Phật được, chỉ có thể kêu trời kêu đất, kêu cha kêu mẹ. Nếu những người trong gia tộc không tin Phật Pháp, hoặc tuy tin Phật Pháp nhưng chưa hiểu nhiều nghĩa lý Phật Kinh, vậy thì chẳng những không thể khai đạo và trợ niệm, lại còn lớn tiếng kêu khóc các thứ trở ngại, thì phiền não và đau khổ trong lòng người bệnh ấy nói không hết được. Sau cái quăng đá lên người hoặc rơi xuống giếng còn đau đớn gấp bội phần. Hạng người này một niệm tâm sau cùng lúc lâm chung nhất định theo cái niệm phiền não ác độc mà đi, đọa lạc vào trong tam ác đạo. Đây là sự quan hệ của không nhân không duyên, không thể vãng sanh Tây Phương. Phía trên vừa rồi đã sơ lược đề ra ba hạng người này. Lúc lâm chung có cái nhân tự lực mà chẳng có cái duyên của tha lực, có cái duyên của tha lực mà chẳng có cái nhân của tự lực. Vì duyên cớ không thể có được tự tha nhị lực, cảm ứng đạo giao, nhân duyên hòa hợp, cho nên không thể vãng sanh Tây Phương. Hỏi: người thông thường lúc lâm chung nhân duyên thế nào mới có thể đầy đủ, có thể vãng sanh Tây Phương? Nếu có hạng người có đại căn cơ, lúc bình thường chân tín thiết nguyện niệm Phật, tín nguyện hết sức chân thiết, công phu niệm Phật lại cực thường thục, lúc lâm chung không cần đến người bên cạnh trợ niệm, họ tự nhiên như lúc bình thường tín nguyện niệm Phật, nhất tâm bất loạn như nhập thiền định, từng niệm đều an trú trong hồng danh A Di Đà Phật. Kinh Di Đà dạy rằng nhất tâm bất loạn tức đắc vãng sanh. Đây là sự quan hệ của nhân duyên đầy đủ. Lại có một hạng người lúc bình thường chân tín thiết nguyện, công phu niệm Phật chưa được thuần thục, đến lúc lâm chung cái tâm tín nguyện cầu sanh Tây Phương kia so với lúc bình thường lại còn tha thiết hơn. Bất luận phát hiện bệnh khổ gì hoặc các thứ phiền não, cái tâm cầu nguyện vãng sanh Tây Phương thủy chung không thay đổi. Cho dù niệm Phật khó đề khởi được, nhưng người nhà đều có tri thức, hiểu được các việc lợi hại lúc lâm chung đều chẳng có chướng ngại của các việc bi ai, lại có những thiện hữu khai đạo giúp đỡ niệm Phật, nên cái tâm của người bệnh niệm niệm đều y chỉ theo hồng danh của A Di Đà Phật. Đến lúc lâm chung, một niệm tâm của sự niệm Phật sau cùng kia theo Phật chỗ niệm mà vãng sanh Tây Phương. Đây là sự quan hệ của nhân duyên đầy đủ. Lại còn có một hạng người bình thường hoàn toàn chẳng biết việc tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đến lúc lâm chung gặp được thiện hữu khai đạo hoặc nói đến việc vui trang nghiêm thanh tịnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới, khiến cho người bệnh tâm sanh hoan hỷ, hân hoan mong cầu, lại nói 48 nguyện của A Di Đà Phật, bốn nguyện công đức tiếp dẫn chúng sanh, khiến cho người bệnh tâm sanh chánh tín niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Vậy người bệnh kia nghe được tâm sanh hoan hỷ, tín thọ niệm Phật, quyết định cầu nguyện vãng sanh Tây Phương. Các việc quyến thuộc cần phải chú ý: cha mẹ là bậc đại ân nhân sanh ra và dưỡng dục của mỗi người chúng ta, chúng ta phải nên hiếu thuận. Huynh đệ tỷ muội, phu phụ phải nên thương yêu, con cháu và dâu phải nên từ ái. Vậy thế nào là hiếu thuận, là thương yêu, là từ ái? Thế nào là không hiếu thuận, không thương yêu, không từ ái? Đối với sự việc này cần phải triệt để nhận rõ. Đối với chỗ nói dưới đây cần phải học tập kỹ lưỡng. Con người đến lúc lâm chung là giai đoạn sau cùng của một đời làm người, là người thân quyến thuộc như chúng ta phải tận dụng hết thời gian ngắn ngủi này. Đối diện với bệnh nhân phải thật lòng, biểu hiện tấm lòng hiếu thuận, thương yêu từ ái, thời thời khắc khắc phải chăm sóc hoàn toàn. Bất cứ việc gì, tất cả đều phải tùy thuận theo ý của bệnh nhân, không thể làm cho bệnh nhân tâm sinh một tí phiền não nào cả. Mạng người đến lúc sắp lâm chung nhất định phải hướng về đoàn trợ niệm, thỉnh vài vị đoàn viên đến để giúp đỡ trợ niệm. Những đoàn viên trợ niệm nếu như đến nhà mình, chúng ta toàn gia quyến thuộc tất cả đều phải theo lời chỉ đạo của họ, không thể trái ngược tí nào cả. Rằng những đoàn viên của đoàn trợ niệm là vì muốn cứu độ thần thức của người thân chúng ta được vãng sanh về Tây Phương, cho nên toàn gia quyến thuộc chúng ta người người đều phải có cái lòng cảm ơn tưởng. Vả lại toàn gia phải nên ăn chay, tuyệt đối cấm sát sanh, vì bệnh nhân tu phước. Hy vọng những người quyến thuộc phải nên hiểu rõ điểm này, đừng làm hại người thân của chính mình. Con người đến lúc lâm chung, tức là lúc phân phán thánh đạo của Tây Phương và thiên thượng nhân gian tu la cùng với súc sanh ngạ quỷ và địa ngục đạo. Những người quyến thuộc nếu như giúp cho người bệnh niệm Phật, đó tức là đưa thần thức của họ vãng sanh Tây Phương thánh đạo, đi hưởng thụ niềm diệu lạc vô lượng. Giả như đối trước bệnh nhân kêu gào la khóc thảm thiết, đó tức là đẩy thần thức của họ đọa lạc xuống súc sanh ngạ quỷ địa ngục trong ba đường ác này, thọ lãnh sự thống khổ vĩnh cửu. Phải nên tin trong kinh Phật chỗ nói, nếu là rơi vào súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục trong ba đường ác này, thì sự đau khổ chỗ thọ lãnh đó quả là nói chẳng hết được. Thời gian thọ khổ cũng là quá đổi dài lâu. Địa ngục là khổ nhất, một ngày một đêm phải chịu qua một vạn lần chết, một vạn lần sanh. Cái khổ của ngạ quỷ lâu dài đến trăm ngàn vạn kiếp. Ngay cả cái tên nước loãng cũng chưa từng nghe qua, huống chi là được uống. Súc sanh cũng rất khổ, bị móc ruột moi bụng để cung ứng cho miệng người. Nếu như đọa lạc vào trong ba đường ác này, ít nhất phải thọ khổ đến 5.000 đại kiếp. Mỗi một đại kiếp là 13,4384 năm dài lâu như thế đó. Nếu như chờ đến sau khi thọ xong tội khổ 5000 đại kiếp mới được ra khỏi thì chẳng biết đến bao giờ. Giả sử sanh đến Tây Phương, hàng ngày nghe A Di Đà Phật giảng kinh nói pháp, cùng Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát làm bạn tốt. Mắt chỗ nhìn thấy đó đều là trang nghiêm diệu sắc, tai chỗ nghe đó toàn là vi diệu nhã âm. Những việc hưởng thụ vui sướng thật là không nói hết được. Lại điều đầy đủ thần thông đạo lực để đến độ hóa quyến thuộc của chúng ta, nói đến là đến, nói đi là đi, đều là như ý tự tại. Vả lại một đời là có thể thành Phật. Cho nên mỗi người chúng ta đều phải tường tận suy nghĩ xem, nơi Tây Phương có cái vui vô tận vô biên như vậy, có ai chẳng chịu phát tâm giúp đỡ cha mẹ cùng người quyến thuộc của mình niệm Phật, đưa họ về Tây Phương để thụ hưởng khoái lạc? Và súc sanh ngạ quỷ địa ngục kia có nỗi khổ não vô lượng vô biên như vậy, có ai chịu dùng tâm ác độc để đối đãi cha mẹ quyến thuộc của mình, bị ai la khóc xô đẩy vào súc sanh ngạ quỷ địa ngục trong ba ác đạo để đi thọ khổ hay sao? Nếu có bạn bè thân thích đến viếng thăm bệnh nhân là những người quyến thuộc, trước tiên mời khách đến phòng riêng để tiếp đãi và giải thích với khách người lúc lâm chung là việc quan trọng nhất, lại nói giúp bệnh nhân niệm Phật là có thể có được đại lợi ích. Nếu đối trước bệnh nhân bi ai khóc lóc là điều trở ngại lớn nhất. Nếu có bệnh nhân nghiệp chướng hiện tiền, không thích người giúp họ niệm Phật, chán ghét người niệm Phật, nghe người ta niệm Phật thì trong lòng thấy khó chịu, hoặc giả nhìn thấy oan hồn đến trước đòi mạng vân vân, đây đều là nghiệp chướng của họ phát hiện làm trở ngại vãng sanh. Quyến thuộc phải đến trước Phật thành tâm khấn Phật sám hối cho họ, khiến họ nghiệp chướng tiêu trừ vãng sanh tịnh độ. Như có một cư sĩ, thân mẫu của ông ta sanh bệnh sắp chết, ông ta bèn mời đoàn trợ niệm đến nhà giúp mẹ ông ta niệm Phật. Mẹ ông ta nghe tiếng người niệm Phật, trong tâm bà ngược lại cảm thấy khó chịu, bảo đoàn trợ niệm đừng nên niệm nữa. Lúc đó, vị thầy quý y của vị cư sĩ kia biết được đây là nghiệp chướng phát hiện, liền niệm vài quyển kinh Địa Tạng dùm cho bà ta. Vị cư sĩ ấy cũng rất khẩn thiết đến trước bàn Phật sám hối cho mẹ, sau đó lại niệm Phật hộ cho mẹ ông ta. Mẹ ông ta liền cảm thấy hoan hỷ, kết quả vẫn được vãng sanh Tây Phương. Phía trên nói, niệm kinh Địa Tạng có thể tiêu trừ được nghiệp chướng. Giả sử không thể niệm kinh Địa Tạng, thì chỉ niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát cũng được. Còn có một vị cư sĩ, cha ông ta sanh bệnh sắp chết, thấy có một người đàn bà và một con chó đến đòi mạng, vị cư sĩ ấy bèn niệm Phật sám hối hộ cho cha ông ta. Người đàn bà và chú chó liền biến mất. Sau đó cha ông ta lại thấy có hai vị tăng nhân. Hai vị tăng nhân này nói với cha ông ta rằng, kiếp trước ông từng cản trở chúng tôi vãng sanh, cho nên này chúng tôi cũng phải cản trở ông vãng sanh. Vị cư sĩ kia bèn lại niệm Phật sám hối hộ cho cha ông ta, lại còn khấn vái hai vị tăng kia, xin hãy để cho cha ông ta được vãng sanh Tây Phương. Nếu cha ông ta được vãng sanh Tây Phương, tương lai quyết định sẽ trở lại giúp cho hai vị tăng nhân kia cùng vãng sanh Tây Phương, để cảm tạ lỗi lầm cản trở vãng sanh trước kia. Thế là hai vị tăng nhân kia liền chẳng thấy nữa. Sau cùng, cha ông lại thấy một vị lão tăng nói với ông ta rằng, oan nghiệp của ông nay đã tiêu trừ rồi, trải qua ba thất nữa thì là ông sẽ được vãng sanh, vị thứ của ông là cấp thứ năm. Lại còn nói, chỗ gọi là ba thất, còn có ông biết, mọi người ngỡ rằng ba thất là 21 ngày, trợ niệm bao nhiêu ngày nay đã vất vả lắm rồi, nay phải tiếp tục 21 ngày nữa, mọi người đều cảm thấy rất là khó khăn. Thì ra, chỉ trải qua 21 giờ thì cha ông ta được vãng sanh. Cấp thứ năm có lẽ là trung phẩm trung sanh, theo đây mà xem. Là người quyến thuộc niệm Phật sám hối hộ cho bệnh nhân, hoặc giả tụng kinh Địa Tạng, hoặc danh hiệu Địa Tạng vân vân, đối với bệnh nhân là có lợi ích rất lớn. Bệnh nhân trong lúc sắp đứt hơi, người trợ niệm nếu như rất đông, quyến thuộc đều phải đến trước Phật hoặc quỳ niệm hoặc bái niệm, chí thành khẩn thiết cầu Phật từ bi tiếp dẫn thần thức của vong nhân vãng sanh Tây Phương. Nếu như người trợ niệm ít thì quyến thuộc đến gần bên cạnh bệnh nhân giúp đỡ niệm Phật. Tuy nhiên, tuyệt đối đừng nên đối diện nhìn thẳng bệnh nhân. Nên biết trong giây phút này, thân thuộc gặp nhau khó tránh chẳng sanh bi ai. Tâm niệm của tình ái làm trở ngại chánh niệm. Tốt nhất là ngồi hai bên tả hữu hoặc ngồi phía sau. Tiếng niệm Phật tuyệt đối không thể bi ai, giống như khóc lóc. Nếu là như vậy, bệnh nhân nghe được, trong tâm nhất định sẽ sanh khởi tâm niệm bi ai ái luyến. Nếu có tâm niệm như vậy, thì sẽ mất đi chánh niệm. Nếu chánh niệm mất đi, thì Tây Phương sẽ chẳng được sanh. Cho nên vào giờ phút này, những người quyến thuộc tất phải đặc biệt cẩn thận, đặc biệt chú ý, tuyệt đối phải chế ngự bi ai, chỉ nên lớn tiếng niệm Phật. Từng câu niệm được phân minh, từng chữ niệm được rõ ràng. Con người sau khi đã đứt hơi, trước khi thân thể chưa hoàn toàn lạnh hẳn, trong giai đoạn này, những người quyến thuộc cần phải càng nên chú ý, ngừng chỉ bi ai, phát tâm cao tiếng giúp đỡ niệm Phật, đồng thời lúc nào cũng trông coi trên mặt và trên thân của vong nhân, đừng để cho ruồi mũi đậu lên. Nên biết người chết hơi thở tuy đã đoạn rồi, mạch tim và hô hấp tuy đã ngưng chỉ, nhưng thần thức vẫn chưa rời khỏi. Không những vẫn còn tri giác của trạng thái hấp hối, sự cảm thọ của tâm thức ấy chính giống như rùa bị lột vỏ, vô cùng đau đớn. Vì vậy cho nên trước khi thần thức chưa rời khỏi, nên đặc biệt chăm sóc, nên ban cho người bệnh sắp vĩnh viễn từ biệt cõi đời có được đầy đủ sự bình lặng an ninh, cho nên không thể lập tức di chuyển, không thể khóc lóc để tránh cho thần thức của vong nhân nhận lấy sự kích thích mà thêm phần đau khổ. Thân thể nếu còn một tí hơi ấm chưa lạnh hết thì thần thức vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi thân thể. Nếu có vật gì xúc chạm đến thân thể của vong nhân thì vong nhân là cảm giác đau đớn. Có số người thường muốn thăm dò thân thể của vong nhân, tìm xem hơi nóng ở đâu. Điều này đối với vong nhân chỉ có đại hại, chẳng có một tí lợi ích nào cả. Nếu như trải qua sau khi trên mười mấy tiếng đồng hồ, nếu muốn thăm dò hơi nóng của vong nhân đã lạnh hết chưa, cũng phải mời những người tương đối có trí thức nhẹ nhàng chậm rãi để thăm dò. Trong lúc này, những người quyến thuộc nhất định phải nghe theo sự chỉ đạo của đoàn viên trợ niệm để tránh hại lầm vong nhân, dứt khoát không thể nghe theo lời của thế tục cách nói mê tín vô căn cứ. Họ nói, phàm là người đã chết phải nhân lúc thân thể còn ấm, xương cốt còn mềm, dễ thay quần áo. Lại nói, người nếu chết rồi, nếu không dọn dẹp giường sớm sẽ thiếu nợ món nợ giường. Lại nói, càng phải khóc, nếu không khóc thì hung tinh kia không rời đi. Cách nói mê tín này được truyền xuống, có vô lượng vô số vong nhân thọ lãnh đại khổ não một cách oan uổng, đọa lạc vào súc sanh ngạ quỷ và địa ngục trong ba ác đạo này. Xưa kia có một vị A Kỳ Đạt Vương, bình sanh tín phụng Phật Pháp, xây cất chùa tháp công đức cao vội. Đến lúc sắp tắt thở, tên quan thị giả phục vụ ông ta bởi cớ nhiều ngày không ngủ làm chiếc quạt trên tay hắn rơi xuống nhằm mặt ông vua. Lúc đó vua cảm thấy đau đớn, lập tức nổi dậy tâm sân. Lúc mệnh chung thần thức bèn theo tâm sân này đầu thai làm thân rắn. May thay, vua A Kỳ Đạt này bình sanh rất tín Phật Pháp, xây cất nhiều chùa tháp rất có công đức. Sau này gặp vị tăng nói pháp với ông ta, rắn này vì nhờ công đức nghe Phật Pháp, sau 3 ngày thì thoát được thân rắn, thần thức thăng lên trên trời. Lại xưa kia có một đôi vợ chồng rất mực thương nhau, bình sanh tin sâu Phật Pháp, phụng trì tai giới. Ngày nọ lúc người chồng qua đời, người vợ khóc lóc thảm thiết. Chồng bà ta tuy thân đã chết nhưng thần thức vẫn chưa rời khỏi thân. Nghe đến tiếng khóc thảm thiết của vợ mình, lòng sanh cái niệm tình ái. Vì thế nên thần thức theo niệm tình ái này mà rơi vào trên thân người vợ, làm con sâu trong lỗ mũi. Người vợ vì chồng chết bi lụy khóc than. Lúc đó từ trong lỗ mũi rơi xuống một con sâu. người vợ muốn lấy chân đạp lên thân sâu, thì có một vị tăng cản bà ta nói rằng, đừng giết hại chồng bà. Bà ta kinh ngạc hỏi rõ duyên cớ. Vị tăng kia nói, chồng bà bình sanh phụng trì trai giới, lẽ ra được lên trời. Vì bà khóc lóc thảm thiết, chồng bà nghe được, tâm sanh niệm ái luyến. Thần thức theo niệm ái luyến này rơi vào trên thân bà, làm còn sâu trong lỗ mũi. Người vợ kia vô cùng hối hận, liền yêu cầu vị tăng nói pháp cho sâu nghe. Sau kia nhờ nghe được Phật pháp, liền thoát được thân sâu, thần thức cũng được sanh lên trời. Hai câu chuyện này đều là trong kinh nói đến, đều có căn cứ. Vào lúc sau khi vong nhân đứt hơi, trước khi thân thể vẫn chưa toàn bộ lạnh hết, là người quyến thuộc nhất định phải đoạn trừ tiếng khóc, không được tùy ý xúc chạm đến thân thể vong nhân, để tránh làm cho vong nhân không thể vãng sanh Tây Phương. Chờ đến sau khi toàn bộ đều lạnh hết, mới chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Phương pháp sử dụng mền vãng sanh, các kim căn minh và chú luân vãng sanh. Các kim căn minh, chú luân là pháp môn phương tiện để giúp cho vong nhân vãng sanh. Người sử dụng cần phải chí thành khẩn thiết, một lòng niệm Phật, cầu Phật gia bị, mới có được sự lợi ích thù thắng. Nếu không chí thành, một lòng niệm Phật, chỉ cầu làm đẹp trên hình thức, thì sự lợi ích thực tế vẫn rất ít. Mền vãng sanh, các kim căn minh và chú luân, cách sử dụng, xin y theo lời chỉ dẫn tường tận ngoài bao, về để cầu công đức lợi ích chân thật cho kẻ vãng sanh và gia thân quyến thuộc. Gia tộc cần phải chí thành khẩn thiết, nhất tâm niệm A Di Đà Phật để hồi hướng, thì Phật lực và tự lực hai lực đầy đủ mới có thể đáp đền một cách viên mãn nỗi khổ tâm của Phật lập ra phương tiện pháp môn này để cứu độ chúng sanh. Nếu như không nhất tâm niệm Phật, chỉ cầu tiện lợi và lợi ích trên hình thức, thì cùng Phật tâm trái ngược nhau, không cách gì cùng Phật cảm ứng đạo giao, thì là cô phụ nỗi khổ tâm của Phật đối với lợi ích của kẻ vãng sanh và gia tộc đã ít lại càng ít. Trợ niệm đáp vấn, trả lời thắc mắc về việc trợ niệm, hỏi, con người lúc lâm chung tại sao cần người bên cạnh trợ niệm? Con người đến giai đoạn lúc lâm chung là lúc tứ đại phân ly, muôn vàng thống khổ dồn dập, tay chân bấn loạn, sự đau đớn chỉ như cua kia rơi vào trong chảo nước sôi. Bình thời nếu công phu niệm Phật chưa được thuần thục, đến giờ phút này có ai chẳng nhờ người ngoài giúp đỡ. Bình thời nếu có được công phu niệm Phật 6-7 phần, đến giờ phút này cũng khó làm thành 2-3 phần để dùng. Huống chi, những người lúc bình thời hoàn toàn chẳng có công phu niệm Phật, đến giờ phút này có thể không cần đến người ngoài giúp đỡ hay sao? Nếu biết rằng con người lúc lâm chung, tự mình một tơ hào đều khó có thể làm chủ được, hoàn toàn là phải nhờ vào người ngoài giúp họ niệm Phật, giúp họ làm chủ. Hỏi, người bệnh đã là chết rồi, vẫn phải giúp họ niệm Phật thì có tác dụng gì? Bởi vì người bệnh vừa mới tắt hơi, tuy đã chết, song thần thức của họ vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi thân thể, nơi chốn thiện ác được sanh của kiếp sau vẫn chưa quyết định. Trong lúc này giúp họ niệm Phật sẽ có được diệu dụng thù thắng lớn nhất. Nên biết rằng con người đến lúc sắp chết, cho dù là nơi đường rẽ của thánh đạo, thiện đạo hoặc ác đạo, chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, thiện nghiệp và ác nghiệp chỗ tạo đó là vô lượng vô biên. Trong tâm chỗ phát hiện ra cái niệm thiện thiện ác ác nối tiếp không dứt, phần nhiều đều là tâm niệm có ác, tâm niệm có thiện thì rất ít. Người vào lúc sắp chết, một tâm niệm sau cùng nếu là ác, thì lúc đó trong ác tâm phát hiện cảnh giới ác của địa ngục ngạ quỷ súc sanh liền đến. Một tâm niệm này lúc mệnh chung liền theo những cảnh ác này mà đi đầu thai vào ác đạo. Một tâm niệm sau cùng nếu là thiện, thì lúc đó trong thiện tâm liền phát hiện cảnh thiện của trời và nhân gian đến. Một tâm niệm này lúc mệnh chung liền theo những cảnh thiện này đi đầu thai vào thiện đạo. Một niệm tâm sau cùng nếu là niệm Phật, nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Thánh Đạo, lúc đó cái tâm niệm Phật nguyện sanh liền phát hiện Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật cùng chư thánh chúng đến trước để tiếp dẫn. Một niệm lúc mạnh chung này liền theo A Di Đà Phật vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới. Nên biết con người lúc sắp chết giúp họ niệm Phật, tức là vì một niệm sau cùng này, phải nên niệm Phật một niệm sau cùng. Nếu biết niệm Phật thì A Di Đà Phật liền ở ngay trong tâm của chính người lâm chung ấy hiện ra để tiếp dẫn. Người lâm chung kia ở ngay trong cái tâm niệm Phật của mình theo Phật vãng sanh Tây phương. Sanh đến Tây phương thì việc sanh tử của thế giới Ta Bà này vĩnh đoạn, đó là vĩnh viễn tránh miễn được luân hồi, vui sướng vô lượng, giúp đỡ người sắp chết niệm Phật có diệu dụng thù thắng lớn nhất như vậy. Ấy, có người bình thường trí nguyện niệm Phật, nhưng lúc lâm chung bị trúng phong không nói được, thần thức không mê, lúc này trợ niệm cho họ còn có tác dụng hay không? Nếu có tác dụng thì người ấy thần thức không mê, không hay không biết, tác dụng ở chỗ nào đâu? Nếu không có tác dụng thì công đức của người ấy bình thường niệm Phật há chẳng phải là luống công hay sao? Công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Nếu có người bình thường tín nguyện niệm Phật, nhưng lúc lâm chung bị trúng phong không nói được, thần thức không mê, nếu gặp thiện hữu vì họ trợ niệm thì người này lợi ích chỗ có được cũng khó nghĩ bàn. Nếu như người ấy thần thức vẫn chưa rời khỏi thân thể, khi tỉnh lại nghe được tiếng Phật hiệu, tức có thể phát được cái tâm bình thường tín nguyện niệm Phật ấy, lúc mệnh chung nhất định nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sanh Tây phương không nghi. Nếu như hôn mê đến chết, thần thức rời khỏi cơ thể, vì nghiệp quá khứ và hiện sanh chưa định, vẫn phải trải qua giai đoạn trung ấm thân. Trung ấm thân có thần thông, có thể nghe được hoặc thấy được hoặc cảm được quyến thuộc thiện hữu vì họ niệm Phật. Lúc bấy giờ, vong nhân có thể nhớ lại cái tâm lúc bình thường tín nguyện niệm Phật vãng sanh mà nhờ Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây phương tịnh độ. Người trợ niệm vài điều cần nên biết. Phát tâm giúp người khác niệm Phật để cầu vãng sanh Tây phương, tức là thay cho Như Lai đảm nhiệm một trách nhiệm trọng đại để độ hóa chúng sanh, liễu thoát sanh tử. Chúng ta chấp hành cái đại sự nghiệp của cứu độ chúng sanh này, nhất định phải thiết thật hết lòng mà làm, quyết chớ qua loa làm cho rồi việc, mà chậm trễ đại sự nhân duyên để cứu thoát chúng sanh cho người khác. Xin hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Người trợ niệm khi đến phòng của bệnh nhân, đối với bệnh nhân thái độ phải thành khẩn, nói chuyện phải bình hòa. Bệnh nhân nghe đến, thấy đến thì trong tâm họ sẽ chẳng hoài nghi. Trước hết phải khen người thiện hạnh lúc bình thời của bệnh nhân, khiến cho bệnh nhân tâm sanh hoan hỷ, sau đó lại nói các phương pháp thiện xảo, khiến cho bệnh nhân tâm sanh an lạc và sanh khởi chánh niệm cầu sanh Tây phương. Những người trợ niệm nếu có thể đem bệnh nhân xem như là thân thuộc của chính mình, thì cái tâm giúp người niệm Phật kia liền cùng tâm của A Di Đà Phật tương đồng, thì sức mạnh của sự trợ niệm rất lớn. Niệm Phật hoặc 6 chữ hoặc 4 chữ hoặc gấp chậm cao thấp, trước phải thăm dò sự ưa thích của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân không thể mở miệng nói chuyện thì niệm Phật không thể quá gấp. Nếu gấp thì không nghe rõ được, cũng không thể quá chậm, nếu chậm thì hơi ngắn không nói kịp, vả lại dễ bị hôn trầm. Cũng không thể quá cao, nếu cao thì người trợ niệm tự khó giữ được bền lâu. Cũng không thể quá thấp, nếu thấp thì nghe không phân minh. Cho nên niệm Phật thích hợp nhất là không gấp không chậm, không cao không thấp, câu câu phân minh, chữ chữ rõ ràng, khiến bệnh nhân câu câu đều vào tai, chữ chữ qua tâm. Niệm Phật như vậy mới thật là trợ niệm chân chánh, khiến cho tâm của bệnh nhân niệm niệm đều quy nhập trong hồng danh của A Di Đà Phật này. Thường thường phải quan tâm xem xét tất cả sự việc, không làm cho tâm niệm của bệnh nhân bị lay động, khiến cho chánh niệm của bệnh nhân niệm niệm nối tiếp, một niệm sau cùng lúc mệnh chung, theo câu A Di Đà Phật chỗ niệm đó mà vãng sanh Tây phương. Nếu trợ niệm trải qua một đoạn thời gian, bệnh nhân hốt nhiên tinh thần mạnh mẽ trở lại, khác với ngày thường, cũng nói chuyện được hoặc than thở, thân thể cũng hoạt động được vân vân, thì người trợ niệm nên phải chú ý, tuyệt đối không thể cho là lành bệnh. Bệnh nhân nếu có tình trạng này thì không quá 2 giờ sẽ đứt hơi trở lại. Tỉ như một chiếc đèn dầu, dầu cạn dần thì ánh đèn kia cũng dần dần mờ tối. Đến lúc dầu đã hết, ánh đèn kia hốt nhiên phượt sáng lên rồi tắt hẳn trong khoảnh khắc. Bệnh nhân lúc sắp đứt hơi thường có tình trạng như vậy. Thường hay nghe nói trợ niệm được nhiều ngày, bệnh nhân hốt nhiên mạnh mẽ cũng nói chuyện và than thở được. Tình trạng này, người trợ niệm nếu không có kinh nghiệm và kiến thức tương đối khá, ngỡ rằng bệnh nhân đã lành bệnh rồi thì ngưng việc trợ niệm không quá 2 giờ đồng hồ thì bệnh nhân liền tắt thở. Cho nên những người trợ niệm chúng ta đối với tình trạng này phải có kinh nghiệm. Người trợ niệm vừa mời đến, nếu gặp bệnh nhân vừa mới tắt thở hoặc tắt thở đã 1-2-3 giờ rồi, nếu có sự việc như vậy, người trợ niệm phải nên biết giờ phút này là giai đoạn khẩn yếu nhất. Tốt nhất trước tiên lớn tiếng khai đạo vong nhân một lần, nhiên hậu mới trợ niệm. Bởi vì bệnh nhân sau khi đứt hơi, bất luận thân thuộc có la khóc hay không, tâm của họ nhất định là não loạn. Nếu như lớn tiếng khai đạo, thì tâm của vong nhân có thể tri giác, thì tâm của vong nhân có nơi quy y. Ngay lúc ấy, não loạn liền chuyển thành chánh định, cũng biết được phải phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Khai đạo nên lớn tiếng, ngôn ngữ phải đơn giản rõ ràng, nói rằng, hỡi người kia, ông trước kia chỗ có tất cả việc thiện, việc ác, thấy đều không được nghĩ đến. Trong nhà con cháu, tài sản, tất cả đều phải buông xuống. Một tơ hào đều không được luyến nhớ, một lòng một dạ niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương. Chúng tôi, mọi người giúp ông niệm Phật, tâm ông chuyên nghe mọi người niệm Phật, niệm niệm bám chặt vào câu A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương đi. Tâm ông chuyên nghe mọi người niệm Phật, niệm niệm bám chặt vào câu A Di Đà Phật này, cầu sanh Tây Phương đi. Sau khi khai đạo xong, theo đó liền bắt đầu trợ niệm. Trợ niệm trong lúc này cần nên lớn tiếng niệm Phật hiệu. Nếu vong nhân bình thường có tâm tín nguyện cầu sanh Tây Phương, nhất định được sanh Tây Phương. Nếu người bình thường không có tâm tín nguyện cầu sanh, thì lúc lâm chung, công đức nghe được Phật hiệu cũng không thể nghĩ bàn. Kinh Địa Tạng dạy rằng, người sắp mệnh chung, nghe đến danh hiệu của một vị Phật, tiêu từ được ngũ vô gián địa ngục trọng tội. Nhân quả tối thắng của người trợ niệm. Có nhân tất có quả, có quả tất có nhân. Chúng ta nếu có thể phát tâm giúp đỡ kẻ khác niệm Phật, vãng sanh Tây Phương, thì tương lai đến lúc lâm chung của chúng ta, tự nhiên cũng sẽ có người phát tâm đến giúp chúng ta niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Người khác, vì bởi duyên cớ chúng ta giúp họ niệm Phật được sanh Tây Phương, tương lai họ nhất định sẽ từ Tây Phương cùng A-di-đà Phật đồng đến tiếp dẫn, lấy đại oai thần lực gia hộ chúng ta, khiến chúng ta không mất chánh niệm, vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Lại còn chúng ta thường thường giúp đỡ người khác niệm Phật vãng sanh Tây Phương, đối với sự quan hệ lợi hại lúc lâm chung, biết được nhất định tường tận rõ ràng nhất. Tương lai đến lúc chính mình lâm chung, thì nhất định có thể vận dụng kinh nghiệm của quá khứ, khiến cho tất cả như Pháp, có thể chẳng có tất cả những việc không như Pháp xảy ra, thì quyết định được vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Chúng ta nên biết Như Lai sở dĩ ra đời là vì muốn độ thoát tất cả chúng sanh, khiến người người thành Phật. Đức Thích Ca Như Lai thuyết Pháp 49 năm, tức là vì sự việc này. A Di Đà Phật phát 48 đại nguyện để trang nghiêm Tây Phương cực lạc thế giới cũng vì sự việc này. Chúng ta nay giúp người niệm Phật vãng sanh Tây Phương là thay cho Như Lai gánh vác trách nhiệm độ thoát chúng sanh, khiến cho những người được chúng ta trợ niệm vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới là một công đức lớn nhất, là cái nhân thành Phật của chúng ta. Tương lai chúng ta nhờ vào công đức này cũng được vãng sanh cực lạc thế giới, xuất ly sanh tử, viên thành Phật đạo. Những vấn đề liên quan đến căn phòng của bệnh nhân. Bên trong phòng bệnh nhân cần phải quét dọn sạch sẽ, phàm tất cả vật tạp nhạp có thể dọn đi được, tốt nhất đều phải dọn trống. Một mặt trách được lay động làm trở ngại bệnh nhân, mặt khác tránh được người trợ niệm ra vô bất tiện. Nếu tâm thức của bệnh nhân còn tỉnh táo, nhất định mặt phải hướng về phương Tây. Thường thường chỉ cho bệnh nhân tâm phải tạo ý tưởng vãng sanh Tây Phương. Giả như bệnh nhân vì đau đớn bức bách tâm không an định thì phải biến thông. Nếu bệnh nhân tự cảm thấy phải làm thế nào để tâm được an định, làm thế nào mới có thể khiến cho chánh niệm đề khởi dễ dàng, thì đều phải tùy thuận theo ý của bệnh nhân. Trước giường bệnh nhân nhất định phải đặt tượng Phật Tây Phương Tam Thánh hoặc chỉ một tượng A Di Đà Phật. Trước tượng Phật phải cúng dường hương hoa cùng các thứ khác. Tượng Phật phải hướng về mặt của bệnh nhân, khiến cho bệnh nhân tâm sanh kính ngưỡng. Trong phòng bệnh, ngoại trừ nói lời khai thị với bệnh nhân ra, tất cả kẻ khác đều không được cùng bệnh nhân nói chuyện, cũng không được nhàn đàm bậy bạ trong phòng bệnh nhân, tránh cho bệnh nhân nghe được phân tâm, quên mất chánh niệm. Nếu có thân thích láng giềng muốn đến thăm hỏi bệnh nhân, người trợ niệm phải hỏi họ, có phải ông đến để niệm Phật cho bệnh nhân hay không? Nếu là đúng thì phải nghe sự chỉ đạo của người trợ niệm để tránh xảy ra trở ngại. Đây là trách nhiệm sở tại của người trợ niệm. Đừng nên sợ mít lòng. Nếu là vì duyên cớ, thể duyên nhân trình làm trở ngại bệnh nhân quên mất chánh niệm, không được vãng sanh, đó tức là đi ngược lại bổn hoài độ sanh của Phật Bồ Tát, cũng không hợp với tông chỉ của việc trợ niệm. Phát trừ nghi chướng. Trong kinh Phật dạy rằng, những người lúc bình thời đã tạo tội nghiệp rất nhiều lại rất nặng, đến lúc lâm chung được thiện hữu khai đạo, sau mới biết phát tâm niệm Phật, cũng có thể vãng sanh về Tây Phương. Trong kinh Phật lại dạy, niệm một câu A Di Đà Phật có thể tiêu trừ trọng tội sanh tử 80 ức đại kiếp, cho nên phát tâm niệm Phật vẫn chẳng lâu, hoặc tội nghiệp rất nặng. Cả thể đừng nên sanh tâm nghi ngờ, chỉ cầu anh nhất tâm niệm Phật, quyết tâm nguyện cầu vãng sanh Tây Phương, đến lúc mệnh chung chắc chắn chính mắt thấy A Di Đà Phật đến trước rất tiếp dẫn, vãng sanh Tây Phương không còn nghi ngờ chi cả. Nếu như bệnh nhân còn cái niệm ái luyến quyến thuộc và tài sản, thì người trợ niệm phải nói với họ rằng, chúng ta là người trên thế gian này quá đổi khổ sở, già cũng khổ, sanh rồi cũng khổ, sắp chết cũng khổ, những nỗi khổ kia nói không hết được. Còn người có Tây Phương Cực Lạc thế giới rất là vui sướng, vĩnh viễn sẽ không già, sẽ không bệnh, sẽ không chết. Những niềm vui sướng kia thật kể chẳng hết được. Anh phải cầu sanh Tây Phương, lại phải độ những quyến thuộc này của anh cũng được sanh về Tây Phương cùng hưởng vui sướng. Cái niệm ái luyến, quyến thuộc và tài sản của anh sẽ làm trở ngại anh vãng sanh Tây Phương. Hãy mau mau cả thảy đều buông xuống, nhất tâm niệm Phật, khiến chính mình vãng sanh đến Tây Phương trước. Nếu là sanh đến Tây Phương thì sẽ có các thứ thần thông đạo lực thừa nguyện tái lai để độ nhóm thân thuộc này của anh. Người người đồng sanh Tây Phương đều làm pháp thuộc của Di Đà, vĩnh viễn cùng hưởng vui sướng. Từ nay về sau, nếu lại còn nghĩ đến quyến thuộc và tài sản, vậy thì anh phải khuyến trách chính mình nặng nề rằng, thế giới này khổ sở như vậy, Tây Phương kia vui sướng thế đó, ta vì duyên cớ gì vẫn còn điên đảo ái luyến quyến thuộc tài sản thế này, làm chướng ngại chính mình không thể vãng sanh Tây Phương, lại làm trở nải quyến thuộc đời đời kiếp kiếp không có người được độ. Nếu vừa nghĩ như vậy thì sau đó có thể nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Phàm bệnh nhân nào vào ban đêm hoặc ban ngày, hoặc tại trong định niệm Phật hoặc trong giấc mơ, nếu thấy được hình ảnh ác nào hoặc nghe được tiếng ác nào, tâm sanh kinh sợ trở ngại chánh niệm, thì người trợ niệm phải nói với bệnh nhân rằng, những tiếng ác gì đó đều là oan gia nhiều đời đến nay bị anh giết hại. Chúng biết anh phát tâm niệm Phật nhất định được sanh Tây Phương, cho nên đặc biệt hiện ra các cảnh tượng hung ác để làm anh kinh sợ, chướng ngại anh niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Tâm anh chớ nên sợ chúng, đừng nhìn chúng, đừng nghe chúng, chỉ chuyên tâm chú ý câu A Di Đà Phật này, niệm niệm khẩn thiết chí thành, không được có một niệm gián đoạn, thì ma quỷ oan trái tự nhiên liền tiêu mất. nếu hoặc thấy quyến thuộc đã quá cố trong gia đình, như là tổ phụ, tổ mẫu hoặc cha mẹ đến tiếp dẫn anh đi, nên biết những bậc tổ phụ, tổ mẫu, cha mẹ này đều là địa ngục ngạ quỷ súc sanh quỷ thần trong tam ác đạo biến hóa hiện đến, gạt anh đến địa ngục tam ác đạo để thọ khổ. Anh đều phớt lờ mặt chúng, chỉ chú ý đến câu A Di Đà Phật này, niệm niệm không được ngừng nghỉ, thì cha mẹ cùng nhóm người do quỷ thần biến hiện kia tự nhiên sẽ tiêu mất, hoặc thấy thiên nhân hoặc thần nhân gì đó đến tiếp dẫn anh đi sanh lên trời hoặc làm thần. Anh nhất định phải cẩn thận, tâm niệm của anh tơ hào không thể bị chúng lây chuyển, tức chỉ có Tây Phương A Di Đà Phật hoặc Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đến tiếp dẫn anh mới được đi. Nên biết rằng A Di Đà Phật cũng là do bởi chính tâm anh niệm Phật chỗ cảm. Tâm anh nếu là niệm niệm điều niệm Phật, thì Tây Phương A Di Đà Phật là từ trong tâm niệm Phật thanh tịnh của chính anh hiển hiện tiếp dẫn anh, mà anh cũng là từ trong tâm niệm Phật thanh tịnh của chính anh theo Phật vãng sanh Tây Phương. Chú ý, chú ý, nhất định phải chú ý. Khai thị lúc lâm chung, những người niệm Phật chúng ta đến lúc lâm chung, bất luận là việc chi, tất cả đều phải buông xuống, trong tâm rất mực thanh tịnh, chỉ có một câu A Di Đà Phật rõ ràng phân minh. Niệm niệm chấp trì một câu A Di Đà Phật này, bất cứ là 3 ngày hoặc 5 ngày, 7 ngày, vãng sanh đều được cả. Ta chỉ có một niệm là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thủy chung không thay đổi. Nếu y theo được như vậy, thì bảo chứng anh quyết định vãng sanh Tây Phương, nhất định không thể giống như kẻ vô tri thức. Đến lúc lâm chung, có bệnh khổ thì kêu cha kêu mẹ, cầu xin trời, tiên, quỷ thần phò hộ. Đây là sai lầm cực lớn. Nên biết rằng, người niệm Phật chúng ta lúc lâm chung, bất luận có bệnh khổ hoặc không bệnh khổ, nhất định phải cầu A Di Đà Phật từ bi sớm để tiếp dẫn. Còn trời, tiên, thần, quỷ kia, chính họ vẫn còn trong lục đạo luân hồi sanh tử, có lực lượng gì mà đến cứu bạc anh ra khỏi sanh tử? Chỉ có A Di Đà Phật từ bi có 48 đại nguyện cùng các thứ đại oai thần lực mới cứu độ được anh vĩnh viễn ra khỏi sanh tử cho khổ luân. Nếu anh có cái tư tưởng cầu trời, tiên, quỷ thần phò hộ, hãy gấp rút buông bỏ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu như anh thọ mạng chưa tận, niệm Phật có thể tiêu trừ nghiệp chướng của anh, bệnh cũng lành được. Nếu là thọ mạng phải dứt, thì anh cũng quyết định sẽ sanh về Tây Phương. Giả sử anh chỉ cầu cho lành bệnh không nguyện sanh Tây Phương, thì thọ mạng của anh nếu phải nên dứt, thì Tây Phương cũng sẽ chẳng được sanh. Hoặc nếu thọ mạng chưa dứt, bệnh của anh nhất thời cũng khó lành được. Chẳng những khó lành, lại càng tăng gia bệnh khổ. Anh nên biết rằng, chúng ta ở trong thế gian này làm người, đau khổ biết là dường nào. Nếu như sanh đến được Tây Phương, thì vui sướng biết là bao. Giả sử anh có cái tâm cầu trời tiên quỷ thần phò hộ, vậy là anh có cái tâm sợ chết. Nếu có cái tâm sợ chết, thì tâm anh cùng bổn nguyện tâm của A Di Đà Phật cách ly, Tây Phương sẽ chẳng được sanh, vậy là vĩnh viễn sanh tử trong biển khổ, không có thời kỳ ra khỏi. Nên biết rằng, lúc lâm chung, phát hiện bệnh khổ, đây là ác nghiệp nhiều kiếp đến nay của chính anh chỗ cảm, hoặc nhiều kiếp đến nay, những oan gia bị anh giết hại đều đến để đòi nợ, cho nên các thứ bệnh khổ này khiến anh tâm sanh phiền não, cản trở anh không thể niệm Phật vãng sanh. Nếu anh biết rõ đạo lý này, thì tâm anh sẽ chẳng bị phiền não này chuyển, có thể càng chí thành khẩn thiết để niệm Phật, niệm niệm chẳng buông lơi, toàn tâm nương nhờ vào câu danh hiệu A Di Đà Phật này, vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Lâm chung bệnh khổ thích nghi. Giải thích mối nghi của bệnh khổ lúc lâm chung. Người niệm Phật đến lúc lâm chung Nếu có bệnh khổ trọng đại phát hiện, tuyệt đối đừng có tâm nghi ngờ, cũng đừng kinh sợ. Xưa kia Pháp Sư Đường Huyền Trang lúc lâm chung cũng có đại bệnh khổ, huống chi chúng ta đều là cụ phước phàm phu, sao có thể chẳng có bệnh khổ chứ? Nếu biết rằng những bệnh khổ này là do ác nghiệp đời trước của anh chỗ cảm, nếu anh không niệm Phật, những ác nghiệp này sẽ cảm chịu trọng báo của địa ngục cho đời sau. May thay anh có đại thiện căn, biết được niệm Phật, vậy những ác nghiệp này sẽ nương vào sức mạnh từ bi gia hộ của A Di Đà Phật, đem địa ngục trọng báo đời sau của anh chuyển thành khinh báo của bệnh khổ hiện tại. Bệnh khổ là tạm thời, sau khi thọ những bệnh khổ này rồi thì lập tức được vãng sanh Tây Phương. Anh cố gắng hết sức mình đem câu A Di Đà Phật này đề khởi, niệm niệm phải nương vào câu A Di Đà Phật này, nhất định không thể có một niệm nào bị bệnh khổ đoạt đi. Anh nên biết rằng giờ phút này là ngã rẽ của đời sau của anh, thác sanh về Tây Phương hoặc địa ngục. Tâm anh nếu là theo bệnh khổ phiền não mà đi thì là thác sanh về địa ngục. Tâm anh nếu là theo Phật hiệu A Di Đà Phật mà đi thì là vãng sanh Tây Phương. Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Nếu nguyên khí của anh ngắn gọn bốn chữ A Di Đà Phật không đề khởi nổi, vậy thì niệm một chữ Phật cũng được. Tâm anh niệm niệm theo chữ Phật này, nghĩ tưởng chính mình vãng sanh Tây Phương. Nếu như quả thật vì duyên cớ bệnh khổ trọng đại bức bách, ngay chữ Phật này cũng không đề khởi được, thì tâm anh nghĩ đến trước mặt anh chân chân thật thật, đích đích xác xác có A Di Đà Phật từ bi đưa tay tiếp dẫn. Tâm của anh niệm niệm nghĩ tưởng chính mình vãng sanh Tây Phương, mệnh chung nhất định tùy theo tâm niệm nguyện sanh của anh mà vãng sanh Tây Phương. Lâm chung sợ chết, chẳng những không thể không chết mà việc vãng sanh Tây Phương sẽ trở thành bánh vẽ. Hãy nhớ kỹ, hãy nhớ kỹ phương pháp trợ niệm. Đối với việc trợ niệm, trước tiên nên xem bệnh tình của bệnh nhân ra sao. Nếu là bệnh chậm nhẹ thì là khởi đầu niệm liên trì tán một biến, kinh A Di Đà Phật một quyển, chú vãng sanh ba biến, tán Phật kệ tám câu, tiếp theo niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật một câu, Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ hồng danh niệm vài mươi câu, rồi lại chuyển niệm A Di Đà Phật bốn chữ hồng danh. Nếu bệnh tình là gấp là nặng thì từ bốn chữ hồng danh A Di Đà Phật bắt đầu niệm. Pháp khí chỉ có thể dùng khánh, tiếng mõ quá đục không được dùng. Những người trợ niệm ban ngày chia thành hai ban, ban đêm chia thành ba ban. Bệnh nhân đến lúc sắp tắt thở, nếu người trợ niệm rất đông, những người quyến thuộc tốt nhất đều phải hướng về trước Phật hoặc quỳ niệm hoặc bái niệm. Đồng thời trong tâm của mỗi người đều nghĩ tưởng như A Di Đà Phật phóng đại quang minh tiếp dẫn vong nhân. Vong nhân ở giữa Phật quang chắp tay vãng sanh Tây Phương. Thời gian tắm rửa thay y phục, thân thể của vong nhân sau khi toàn bộ đã lạnh cả rồi lại ngưng thêm 2 tiếng mới có thể tắm rửa thay y phục. Nếu như khớp cong hãy còn cứng, có thể dùng khăn thấm nước nóng đắp lên chỗ khớp xương, sau vài phút sẽ chuyển thành mềm mại. Mắt nếu không nhắm cũng dùng khăn thấm nước nóng đắp cho ướt nơi hai mắt, sau vài phút cũng sẽ nhắm khít lại. Quần áo liệm không cần quá nhiều quá tốt, tốt nhất là y phục thường mặc cho họ mặc, nên biết tốt nhất là khiến họ vãng sanh Tây Phương được đại an lạc. Duy có khiến cho vong nhân được vãng sanh Tây Phương mới thật sự có thể kể là hiếu thuận, là thương yêu, là từ ái. Nếu chỉ cầu làm đẹp thể diện, chỉ muốn kẻ khác khen ngợi, chỉ là trang điểm trên mặt mũi, nhất định phải hậu liệm, hậu tán làm ma chay linh đình, hoàn toàn không đếm xỉa đến lợi ích chân thật của bản thân người chết. Đây là sai lầm cực lớn. Phương pháp tốt nhất để siêu tiến vong nhân. Con người sau khi mạng chung sự thăng trầm khổ vui của vong linh, trách nhiệm hoàn toàn ở trên thân của quyến thuộc tốt nhất, miễn trừ tất cả những lãng phí vô nghĩa, nên làm những công đức có ý nghĩa, lợi ích chúng sanh. Đối với việc siêu tiến vong nhân, phải lấy niệm Phật, ăn chay, lễ bái, sám hối làm chính, bố thí phóng sanh, cứu tế kẻ cùng khốn, cúng dường tam bảo làm trợ. Gia tộc cần phải thiết thật làm được, cấm dùng ngũ tầng, rượu thịt cá và các thứ tanh hôi tà dâm vọng ngữ. Đối với việc niệm Phật siêu tiến vong nhân, tốt nhất tập hợp tất cả gia tộc tham gia cho nhiều, tập hợp sức mạnh niệm Phật của toàn thể gia tộc đối với vong nhân giúp ích rất lớn. Niệm Phật bất luận người xuất gia hoặc tại gia, nếu có được tâm khẩn thiết chí thành thì công đức sẽ không thể nghĩ bàn. Ngoài việc cúng thất ra, cần phải hàng ngày niệm Phật, công đức niệm Phật hàng ngày, đến trước linh triền thay cho vong nhân hồi hướng vãng sanh Tây Phương. Vong nhân kia nếu là đã sanh Tây Phương thì có thể tăng cao phẩm vị trong liên hoa. Nếu chưa vãng sanh, nhờ duyên cớ của sức mạnh công đức niệm Phật cũng được vãng sanh Tây Phương. Người trên thế tục phần nhiều đều đem việc tụng kinh bái sám phóng diệm khẩu xem là kỳ đặc, còn niệm Phật nghĩ đó là tầm thường. Những hạng người này đều là những người chẳng biết Phật lý. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy rằng, niệm một câu A Di Đà Phật có thể tiêu trừ 80 ức đại kiếp sanh tử trọng tội. Ai lại dám bảo rằng niệm Phật là tầm thường? Lại nữa, kinh Quán Vô Lượng Thọ trong phần kinh văn hạ phẩm thượng sanh dạy rằng, nghe đến 12 bộ danh tự trước đầu đề kinh tiêu trừ được 1000 kiếp cực trọng ác nghiệp. Niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật tiêu trừ được 500 vạn đại kiếp tội sanh tử. Lại nói, chỉ được nghe đến danh hiệu A Di Đà Phật trừ được tội sanh tử trong vô lượng đại kiếp. Do đây so sánh thì có thể biết được công đức niệm Phật là lớn nhất. Chuyên môn niệm Phật thì người người đều biết niệm, công đức vừa rộng lớn lại dễ tu. Nếu đem công đức niệm Phật hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đồng sanh Tây Phương thì công đức lại càng thêm rộng lớn, lợi ích đối với vong nhân chỗ được đó không cách gì tính đếm được. Cho nên ngài Quán Khâm Lão Hòa Thượng khi còn trụ thế cũng hướng về mọi người khai thị rằng, chỗ có trong tất cả pháp môn lấy nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật công đức uy lực lớn nhất. Cho nên những người quyến thuộc trong vòng 49 ngày phải nên ăn chay niệm Phật, tịnh giữ ngũ giới, thì kẻ sống cùng người chết, cả hai đều được lợi ích rất lớn. Phật trong kinh Địa Tạng cũng dạy chúng ta vô cùng rõ ràng minh bạch rằng, đại biện trưởng giả hiệp trưởng cung kính nghe Địa Tạng Bồ Tát dạy rằng, này đại sĩ, phàm là Diêm Phù Đề chúng sanh sau khi mệnh chung quyến thuộc lớn nhỏ vì tu công đức cho đến thiết trai tạo chúng thiện nhân, là người mệnh chung có được đại lợi ích và giải thoát chăng? Ngài Địa Tạng đáp rằng, này trưởng giả, vị lai và hiện tại chư chúng sanh đẳng ngày sắp mệnh chung được nghe một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát, một danh hiệu Bích Chi Phật, chẳng hỏi có tội không tội đều được giải thoát. Lại nói, quỷ lớn vô thường không hẹn mà đến, minh minh du thần chưa biết tội phước, trong 48 ngày như dại như điếc, hoặc tại chư ti biện luận nhân quả sau khi phán định theo nghiệp mà thọ sanh, giữa lúc bất trắc ngàn vạn sầu khổ, huống chi nơi rơi vào các đường ác thú, chưa được thọ sanh trong 49 ngày, niệm niệm chi gian, hy vọng nơi các cống nhục quyến thuộc cùng tạo phước lực để cứu bạc. Sau những ngày ấy, theo nghiệp thọ báo, nếu là tội nhân trải qua trong 100.000 tuổi, chẳng có ngày giải thoát, nếu là ngũ vô gián tội, đọa đại địa ngục ngàn kiếp vạn kiếp vĩnh thọ trọng khổ. Vấn đáp liên quan đến thân trung ấm hỏi, phàm người sau khi chết gia quyến trong 7-7-49 ngày còn phải ăn chay niệm Phật làm các thứ công đức cho người quá cố là ý nghĩa gì vậy? Người quá cố nếu như Đích thật đã sanh Tây Phương thì gia quyến trong 49 ngày ăn chay niệm Phật làm công đức cho vong nhân, một mặt có thể tăng cao phẩm vị hoa sen của họ, mặt khác mỗi người trong gia quyến đều được cao phước vô lượng. Giả sử chẳng có vãng sanh Tây Phương mà nhập vào thời kỳ trung ấm, vẫn chưa quyết định chỗ đầu thai, lúc bấy giờ gia quyến vì họ niệm Phật làm các thứ công đức, khai phát tịnh độ thiện căn cho họ, khiến họ trong thời kỳ trung ấm sanh tín phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Chỉ cần gia quyến cùng họ có đầy đủ ba tư lương tịnh độ, nhất định có thể nhờ Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Hỏi: trung ấm là nghĩa gì? Một người chết rồi, sau khi thần thức đã thoát ra, trước khi chưa đầu thai, tỉ như người từ phòng này chạy ra, chưa vào phòng bên kia, vẫn còn ở giữa. Đây là nghĩa trung ấm. Người niệm Phật sau khi chết rồi, ngày đó vãng sanh Tây Phương. Hoặc người cực thiện sanh thẳng lên trời, còn người cực ác thì rơi thẳng xuống địa ngục vô gián. Những hạng người này là không đi qua thân trung ấm. Người bình thường đã chẳng phải cực ác, lại cũng chẳng phải cực thiện, đều phải trải qua thời kỳ trung ấm. Trung ấm thọ sanh, nhanh thì một cái khẽ móng tay, thì hướng về thiện ác lục đạo mà đi, trễ thì đến 49 ngày không nhất định. Hỏi: người đã là sau khi chết, tại sao không thể liền đi đầu thai, còn nhập trở lại trung ấm, trải qua 49 ngày mới đi đầu thai? Đây là duyên cớ gì vậy? Bởi vì những người quá vãng từ nhiều kiếp đến nay, vì duyên cớ những nghiệp thiện ác chỗ tạo chưa định, cái vọng tâm của vô minh nghiệp trước kia, một niệm thiện tâm, một niệm ác tâm, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, cái nghiệp thiện ác thường thường bất định. Nếu là thiện nghiệp định, tâm có cực thiện bèn do trong thiện tâm phát hiện cảnh giới thiện của trời người tu la, cái thức tâm kia liền theo thiện cảnh của trời người tu la mà đi đầu thai. Bởi vì duyên cớ thiện tâm cũng có thượng phẩm thiện, trung phẩm thiện và hạ phẩm thiện, chỗ cảm chiêu được đó cũng có trời người tu la, ba loại thiện đạo khác nhau. Nếu là ác nghiệp định, tâm địa cực ác liền do trong ác tâm phát hiện cảnh giới ác đạo của súc sanh ngạ quỷ địa ngục, cái trước tâm kia bèn theo ác cảnh của súc sanh ngạ quỷ địa ngục mà đi đầu thai. Bởi vì ác tâm cũng có duyên cớ của thượng phẩm ác, trung phẩm ác và hạ phẩm ác, chỗ cảm chiêu đó mới có súc sanh ngạ quỷ địa ngục, ba loại ác đạo khác nhau. Nên biết rằng là vì có mối quan hệ như vậy, cho nên gia quyến trong 49 ngày này cần phải ăn chay niệm Phật, thay cho vong nhân làm công đức, khiến cho vong nhân nhờ vào sức mạnh công đức của việc ăn chay niệm Phật này mà tiêu trừ tội ác, tăng trưởng phước thiện, vãng sanh Tây Phương, hoặc siêu thăng lên thiên đạo, hoặc trong nhân đạo. Giả sử gia quyến không phát tâm ăn chay niệm Phật làm công đức, ngược lại sát sanh bậy bạ, tà dâm, các thứ ác nghiệp, lại ăn thịt cá tanh hôi, vậy thì vong nhân túc nghiệp vốn là thiện cũng sẽ bị ác nghiệp che lấp, chuyển thành ác nghiệp. Nếu như túc nghiệp vốn là ác, thì trên ác nghiệp lại cộng thêm ác nghiệp. Nên biết rằng trên ác nghiệp cộng thêm ác nghiệp, tức là thượng phẩm ác nghiệp, đó là nhất định đọa lạc vào địa ngục, vĩnh viễn thọ khổ hết sức lớn. Hỏa hóa nên vào 7 ngày sau mới cử hành. Những người học Phật tốt nhất là nên hỏa táng. Hỏa hóa có sai biệt giữa thời tiết lạnh và nóng. Thời tiết lạnh trong vòng 7 ngày thi thể vẫn chưa đổi màu. Nếu chưa đầy 7 ngày mà cử hành hỏa táng, một là e rằng thần thức còn dư lại vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi, hai là e rằng vạn nhất có khả năng hồi dương. Cho nên phải sau 7 ngày, tốt nhất là sau 2 tuần mới cử hành hỏa táng. Thời tiết nóng thì dễ hư nát, có thể cố gắng làm sớm. Thông thường có người sau khi tắt thở 2-3 ngày là cử hành hỏa táng, đó là việc rất nguy hiểm và lại rất tàn nhẫn, phải nên thận trọng. Bậc hiền triết xưa kia có câu: ba thất vẫn còn dư thức. Lời này cố nhiên chỉ cho tình hình đặc biệt, nhưng cũng có thể làm lời cảnh giác cho mọi người. Cách xử lý cá nhân lúc lâm chung, nên dặn dò người nhà trước. là người tông trưởng của một gia đình, đừng nên cho là thảo luận thường thức lúc lâm chung và cách xử lý lúc lâm chung là việc không kiết tường và cấm kỵ không nên nói đến. Tuy nhiên, việc này với sự lợi hại lúc lâm chung có quan hệ, nhất định chưa nên xem thường. Tử vong là một vấn đề trọng đại mà người người đều không thể tránh miễn. Những người thành niên trong gia đình đều phải liễu giải rằng đời người vô thường, ngày giờ ngắn tạm, đặc biệt hơn hết là người lớn tuổi, càng phải nhân lúc thân thể còn khỏe, nên đem những pháp xử lý lúc lâm chung của mình dặn dò người trong nhà. Thông thường những người từ trung niên trở xuống, đối với vấn đề này, có thể chẳng mấy quan tâm. Người lớn tuổi nếu không đem chủ trương của mình dặn dò cho người nhà thì lúc lâm chung trong tâm tuy rất rõ ràng có lời muốn nói nhưng miệng vô phương thốt ra được. Người nhà nếu xử lý không thích đáng, thần thức sẽ gặp phải khổ nạn lớn một cách oan uổng, thậm chí phải đọa lạc trăm ngàn vạn kiếp nơi địa ngục không có lúc nào ra khỏi, vô cùng nguy hiểm. Phần kết luận. Lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư: sanh tử việc lớn phải nên làm trước, nếu chờ đến lúc lâm chung mới tu e rằng bị nghiệp lực chỗ đoạt. Lời cổ ngữ dạy rằng thông minh không địch nổi nghiệp lực, phú quý nào miễn được luân hồi. Khi sanh tử đến rồi không một vật chi nương được, duy có A Di Đà Phật có thể làm nơi nương tựa. Tiếc thay người đời, kẻ biết quá ít, người biết mà chân tín thật niệm lại càng ít. Đại trưởng phu sanh nơi thế gian, không việc nào mà chẳng có kế hoạch lo trước, duy có một việc sanh tử, ngược lại phần nhiều, để mặc chẳng hỏi han. Chờ mãi đến lúc báo hết mệnh chung, thì tùy nghiệp thọ báo, chẳng biết một niệm tâm thức này lại hướng về trong đạo nào mà đi thọ sanh. Người trời là nơi lữ khách ở tạm, tam đồ là quê hương. Tam đồ một báo trăm ngàn kiếp, lại sanh người trời liễu vô kỳ. Theo lời này mà nói, thì phương pháp liễu sanh tử cố nhiên không thể không cấp thiết chú trọng. Phật pháp chẳng có một người nào chẳng có khả năng tu, cũng chẳng có một ai chẳng tu được. Chỉ có thể niệm niệm để biết mà không tu tịnh nghiệp cầu sanh Tây Phương, thì muôn kiếp luân hồi không ra khỏi được. Pháp môn tịnh độ là pháp môn cực khó và cực dễ. Nói khó tức là đại triệt đại ngộ, kẻ thâm nhập kinh tạng còn không tin. Nói là dễ tức hạng ngu phu ngu phụ, chí thành khẩn thiết mà niệm thì có thể lúc lâm chung hiện ra tướng lành, vãng sanh Tây Phương. So với kẻ đại triệt đại ngộ thông sâu kinh luận kia còn chẳng theo kịp. Giai đoạn lâm chung là tối khẩn yếu, thế gian có hạng người ngu, lúc cha mẹ thân quyến lâm chung thì khóc lóc thảm thiết, tắm rửa thay y phục, chỉ mong làm đẹp mắt thế nhân, chẳng kể đến di hại vong nhân. Những người không biết niệm Phật, tạm gác không bàn, tức chí nguyện tha thiết được vãng sanh. Lúc lâm chung gặp hạng quyến thuộc này, phần nhiều đều phá hoại chánh niệm vẫn còn lưu lại ở giới này. Lâm chung trợ niệm tỉ như kẻ nhát leo núi, tự lực không đủ, may nhờ sức trước kéo sau đẩy, tả hữu nâng đỡ thì có thể đăng phong tạo cực. Lúc lâm chung chánh niệm rõ rệt, nhưng bị ma quyến thuộc ái tình làm lay động phá hoại, tỉ như dũng sĩ leo núi, tự lực sung túc mà thân hữu tri thức, mỗi người đưa cho vật nặng để mang, gánh vác quá nhiều, sức kiệt thân mệt, nhìn về vách núi mà thối lui. Việc đắc thất này tuy do tha khởi, thật tại thuộc về chính mình. Trong kiếp xa xưa đã thành toàn nghiệp lực thiện ác phá hoại kẻ khác mà đến. Phàm người tu tịnh nghiệp phải nên thành toàn chánh niệm cho người, cùng chỉ dạy sự lợi hại trước cho quyến thuộc, khiến cho ai nấy đều biết chú trọng nơi thần thức chỗ được đó, không ở nơi thế tình đẹp mắt bề ngoài thì hầu như không còn lo lắng chi cả. Những người cầu sanh Tây Phương không được sợ chết. Nếu ngày nay chết ngay, tức là ngày nay sanh về Tây Phương, chỗ gọi là sáng nghe đạo, tối có thể chết được. Sao có thể hôm nay phải chết mà lại không chịu? Đã tham luyến cảnh trần không thể buông xuống, thì vì tham thành ra chướng ngại, cánh tịnh độ không hiện mà theo nghiệp thọ sanh nơi trong cảnh của đạo thiện ác biến hiện ra, thì theo nghiệp thọ sanh trong thiện ác đạo, việc vãng sanh Tây Phương trở thành bánh vẽ. Cho nên người tu để vãng sanh Tây Phương ngày nay chết cũng được, hoặc lại sống đến 120 tuổi chết cũng được, tất cả mặc cho tiền nghiệp trước kia, không đi so đo. Nếu tín nguyện chân thiết báo hết mệnh chung thì là trần siêu tịnh vật, nghiệp tạ trần lao, hoa sen nở đóa cũ phẩm, Phật thọ ký cho một đời. Y theo lời dạy của Phật, đoạn ác tu thiện, tự tịnh kỳ ý, nhất tâm niệm Phật, nhờ Phật tiếp dẫn, vãng sanh Tây Phương, vĩnh đoạn tam đồ, đó là thượng sách A-di-đà Phật.